Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 48. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 5 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem phần sau của tiểu đoạn này là chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu là cái thiện hơn tất cả thiện, cái phước hơn tất cả phước. Những ý nghĩa này ở phần trên tôi đã giảng qua. Cái thiện hơn tất cả thiện, phát Bồ Đề Tâm, đầy đủ năm thứ Bồ Đề Tâm. Năm thứ Bồ Đề Tâm này là trong Đại Trí Độ Luận có nói năm thứ Bồ Đề Tâm. Thứ nhất là phát tâm Bồ Đề. Hiện nay chúng ta tính nguyện trì danh, phát tâm, mong cầu ra khỏi tam giới, cầu sanh tịnh độ. Tự độ độ tha gọi là phát tâm Bồ Đề. Tức là người này vừa mới phát tâm thì là giác ngộ. Thứ hai là phục tâm Bồ Đề. Phục tâm, phục là hàng phục, tâm là tạp niệm vọng niệm ở trong tâm. Lúc chúng ta chấp trì danh hiệu, nhất tâm niệm Phật, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước không nổi dậy. Ngay lúc này tinh thần ý chí hoàn toàn tập trung, có thể chế phục được phiền não. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Hoa là giác ngộ. Đã chế phục được phiền não gọi là giác ngộ. Thứ ba là minh tâm Bồ Đề. Cảnh giới càng ngày càng cao. Trong minh tâm Bồ Đề đã có huệ, chế phục tâm là định. Dùng phương pháp niệm Phật để chế phục phiền não. Chế phục lâu rồi thì sanh trí huệ. Trí huệ dần dần mở mang, thì là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Cũng nghĩa là bạn niệm Phật và tâm niệm Phật hiệu tương ứng với sự với tự tánh giác. Tự tánh giác rất khó hiểu. Tương ứng cùng với tự tánh Di Đà, hoặc là nói rõ ràng, minh bạch hơn một tí để cho mọi người dễ hiểu, tức là niệm niệm tương ứng cùng với tâm nguyện giải hành của A Di Đà Phật. Như vậy thì dễ hiểu. Đây là minh tâm, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Lấy tâm nguyện của A-di-đà Phật làm tâm nguyện của chính mình. Lấy giải hành của A-di-đà Phật làm giải hành của chính mình. Thì gọi là minh tâm Bồ Đề. Thứ tư là xuất đáo Bồ Đề. E rằng trong đời này chúng ta rất khó làm nổi. Tại vì sao? Vì xuất đáng bồ đề là đã chứng quả. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: nhất nhị tam nhẫn, nếu là y theo trong kinh Đại Thừa thường nói là cảnh giới của Địa Thượng Bồ Tát. Âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn, ba thứ nhẫn này là ở trong kinh Vô Lượng Thọ có nói. Âm hưởng nhẫn là sơ địa, nhị địa, tam địa. Nhu thuận nhẫn là từ tứ địa, ngũ địa, lục địa. Vô sanh nhẫn tức là vô sanh pháp nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Đó là xuất đáo bồ đề. Cho nên công phu niệm Phật của chúng ta, thật tại mà nói, nếu có thể đạt đến minh tâm bồ đề cũng là khá lắm rồi. Minh tâm bồ đề là thật sự là sự nhất tâm bất loạn. Phát tâm bồ đề và phục tâm bồ đề là công phu thành phiến, thì có thể đới nghiệp vãng sanh, sanh phàm thánh đồng cư độ. Đạt đến minh tâm bồ đề là sự nhất tâm bất loạn, thì sanh phương tiện hữu dư độ. Đạt đến xuất đáo bồ đề thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Đó không phải là hạng người tầm thường. Thứ năm là vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là Phật quả, đã thành Phật. Cho nên bồ đề có năm thứ, chúng ta phải nên hiểu rõ. Đầy đủ năm thứ bồ đề tâm. Năm thứ này là giai đoạn. Trong năm thứ này, ít nhất chúng ta phải đạt được một thứ. Đạt được thứ thấp nhất là phát tâm bồ đề. Thật sự có tâm muốn ra khỏi tam giới. Khi hiểu rõ tam giới lục đạo rồi thì không muốn trụ ở trong đó nữa. Cái vấn đề này nhất định phải giải quyết thì chúng ta mới có thể vãng sanh, mới có khả năng độ những người có duyên với chúng ta trong lục độ. Trong kinh Đại Thừa thường nói Phật không độ những người vô duyên. Họ có duyên với chúng ta tức là có ân, có oán, có mối quan hệ nợ nần, tức là đòi nợ và trả nợ. Đó là cùng với chúng ta có duyên. Lúc bình thường chúng ta phải vui vẻ gieo duyên cùng với mọi người. Gặp người xa lạ chúng ta mỉm cười chào họ cũng là có duyên rồi. Nếu không để ý, không để ý thì không có duyên. Như trong hai ngày này tôi được biết họ đem đến rất nhiều tư liệu cho tôi xem, nói rằng ở Đài Loan có rất nhiều học sinh tiểu học làm thí nghiệm dùng thiện ý và dùng ác ý đối xử với một thực vật hay một phẩm vật, xem nó phản ứng ra sao. Bạn dùng thiện ý là có duyên, dùng ác ý cũng có duyên, không để ý đến nó thì không có duyên. Nhất định phải có duyên, phải rộng kết pháp duyên. Sau khi chính mình đã vãng sanh, không cần đạt đến quả vị Phật, vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có khả năng liền được bổn nguyện quay thần quay di đà Phật gia trì. Bạn nên biết, tu học ở cõi cực lạc một ngày thôi cũng là rất phi thường. Còn chúng ta tu học ở nhân gian một vạn năm cũng không bằng người ta tu học một ngày ở cõi cực lạc. Bạn xem, người ta trong một ngày có thể thân cận mười phương tất cả chư Phật Như Lai, mỗi một vị Phật giảng cho họ một câu pháp thì được lợi ích không thể nghĩ bàn. Cái phân lượng đó là vượt hơn Đại Tạng Kinh của chúng ta, quả thật là phi thường. Tuy rằng chưa minh tâm kiến tánh, nhưng nhờ có bổn nguyện quay thần quay di Đà Phật gia trì, khi đến nơi đó thì sẽ khởi tác dụng. Cùng với những người minh tâm kiến tánh cũng gần như nhau. Bạn cũng có sức lý giải rất cao, có sức ghi nhớ. Mỗi ngày ở cõi cực lạc huân tập không thể lường được. Chỉ cần huân tập vài ngày thì bạn có thể ngồi thiền từ bi, trở về ta bà, dư sức độ hóa chúng sanh. Trí huệ phước đức, thiện xảo phương tiện của bạn không ai có thể sánh bằng. Dĩ nhiên là thời gian tu học ở cõi cực lạc thế giới càng lâu thì trí huệ đức năng của bạn càng cao, sự tiến bộ càng mau. Trong kinh nói, niệm danh hiệu Phật tức là thiện căn vào cảnh giới niết bàn. Là có cả chứng cớ do Phật thuyết ra. Phước trung chi phước, đầy đủ vạn đức, nhất tâm niệm Phật, trăm hạnh điều tu. Tu một là tu tất cả, 100 không phải là con số. Nó đại biểu cho viên mãn. Tu một pháp môn là tu tất cả pháp môn đều ở trong một pháp môn này, không nên xem thường một môn. Môn môn đều như nhau. Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng, một tức là tất cả, tất cả tức là một. Trong pháp môn tu hành cũng là như vậy. Chúng ta tu hành chọn một pháp môn, trong một pháp môn đầy đủ tất cả pháp môn, tất cả pháp môn dung hợp thành một pháp môn. Pháp môn niệm Phật đầy đủ tất cả pháp môn. Quý vị chỉ cần xem Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong chương Tỳ Kheo Đức Vân thì sẽ thấy được. Nếu là Hoa Nghiêm 40 thì xem chương Cát Tường Vân. Tỳ Kheo Cát Tường Vân giảng cho thiện tài đồng tử pháp môn niệm Phật, giảng hết 21 thứ pháp môn niệm Phật. 21 là biểu pháp, trong mật tông gọi là đại viên mãn. Mật tông là dùng 16, dùng 21 để đại biểu cho đại viên mãn. Một pháp môn này có đầy đủ tất cả pháp môn. Một tức là tất cả. Cái một này không phải là chuyên nhất, cũng không phải là độc nhất, là nhâm nhất. Tức là bất cứ một pháp môn nào cũng đầy đủ tất cả pháp môn. Thí dụ như tham thiền, tham thiền cũng có đầy đủ tất cả pháp môn, cũng có pháp môn niệm Phật ở trong đó. Trì giới cũng bao gồm tất cả pháp môn. Thiền, thiền tịnh cũng ở trong đó, mật cũng ở trong đó, không có thiếu sót một môn nào. Một tức là tất cả, tất cả tức là một. Kinh cũng là như vậy, một bộ kinh đầy đủ tất cả kinh. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Đây là viên dung vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao vô ngại? Vì tất cả đều là từ trong chân như tự tánh lưu xuất, chân như tự tánh phát vốn như vậy. Chân như tự tánh vĩnh viễn là viên dung, vĩnh viễn là viên mãn. Tuyệt đối không thể nói chân như tự tánh biến hiện ra vật nào mà vật đó có khuyết hãm là không có. Ở chỗ này thật tại mà nói, chỉ có mê và ngộ. Lúc mê thì hình như có khuyết hãm, trên thực tế nó không có khuyết hãm, đó là tự mình đã mê. Đức tánh vốn tự không có khiếm khuyết. Phải hiểu cái đạo lý này, sau đó bạn mới thật sự tin tưởng trong câu Phật hiệu này: đầy đủ vạn đức. Chữ vạn này cũng không phải là con số, là đại biểu cho tánh đức viên mãn. Trong kinh nói, nghe danh hiệu của vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ là A Di Đà Phật, nhất tâm tụng trì, thì người này sẽ được phước báo vô lượng. Niệm một câu A Di Đà Phật này có phước báo lớn như vậy hay sao? Đúng, không sai. Nhưng vì sao tôi niệm vẫn không có phước báo? Phải nhất tâm. Bởi vì bạn không có nhất tâm. Nếu bạn nhất tâm niệm thì phước báo của bạn không thể nghĩ bàn. Bạn không có nhất tâm, cho nên bạn hãy xem đầy đủ vạn đức tức là nhất tâm niệm Phật. Được phước báo vô lượng vẫn là nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm không dễ dàng. Nhất tâm là thật sự công phu đã đạt đến, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, gọi là nhất tâm. Trong miệng niệm Phật tuy có gián đoạn, nhưng trong tâm không có gián đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Niệm là gì? Niệm là trong tâm có. Kim tâm tức là cái tâm hiện tại. Trong cái tâm hiện tại thật sự có. Gọi là niệm Phật. Khẩu niệm mà trong tâm không có, trong tâm nói dậy vọng tưởng thì không thể gọi là niệm Phật, mà gọi là khẩu niệm Di Đà, tâm tán loạn, trong tâm bạn không có. Phần trên đã có nói tán tâm sinh danh. Tán tâm là trên miệng có Phật, trong tâm niệm Phật lúc có lúc không thì gọi là tán loạn. Có lúc nghĩ đến Phật, có lúc thì nói về vọng tưởng, nghĩ đến những chuyện khác thì gọi là tán tâm. Tán loạn tâm là gì? Là trên miệng có Phật, trong tâm hoàn toàn là nói về vọng tưởng. Niệm như vậy thì không có một tí đi hiệu quả gì. Đó là cổ nhân đem bí quyết niệm Phật truyền dạy cho chúng ta. Tính nguyện hành đều ở trong câu Phật hiệu này.
À,
Một câu Phật hiệu này đầy đủ ba điều kiện, niệm Phật như vậy thì được vãng sanh. Tiếp theo một đoạn là thiện nam nữ, tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân, bất luận tại gia hay xuất gia, sang hèn già trẻ, lục thú tử sanh. Cái phạm vi này bao quát rất lớn. Lục thú là lục đạo, tử sanh là nói về sanh thái, thai noãn tháp hóa, tức là thai sanh, noãn sanh, tháp sanh, hóa sanh, sở hữu tất cả hữu tình chúng sanh, cả thể đều bao gồm cả. Đảng văn Phật danh, tức đà kiếp thiện căn thành thục, ngũ nghịch thập ác, giai danh thiện giả. Điều này không dễ. Tức nghĩa là nói rõ tất cả chúng sanh trong tam đồ lục đạo, dĩ nhiên là chúng ta cũng ở trong đó. Câu đầu tiên là nói thiện nam nữ, tức là nói về thiện nam tử và thiện nữ nhân, tại gia cũng được, xuất gia cũng được, giàu nghèo, sang hèn, nam nữ già trẻ, bất luận bạn là thân phận gì, bất luận cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào, cho đến tất cả chúng sanh bao quát trong lục đạo, chỉ cần bạn có duyên nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, đó là thiện căn nhiều kiếp của bạn đã thành thục. Những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, họ nghe được danh hiệu A Di Đà Phật cũng là thiện căn thành thục. Thiện căn đã thành thục, trong đời này có được vãng sanh hay không? Không nhất định. Tại vì sao? Muốn vãng sanh phải có đầy đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Nếu chỉ có thiện căn mà không có phước đức thì không thể vãng sanh. Thiện căn thành thục, bên trong còn có dày hay mỏng. Như phần trước có nói, ít thiện căn. Tuy thiện căn của họ đã thành thục nhưng có ít không nhiều. Họ có thể tin nhưng lòng tin không sâu. Họ cũng có nguyện nhưng nguyện không tha thiết. Họ không buông xuống tất cả việc trong thế gian. Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, đặc biệt là gia đình quyến thuộc thân tình, chỉ cần có một điều không buông xuống đều là chướng ngại. Vì sao không thể buông xuống? Vì thiện căn không đủ sâu, phước đức không đủ dày. Cho nên trong kinh nói rất đúng: bất khả dị thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Duyên phải nhiều, cái nhân duyên này phải nhiều, Trong Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương có hai điều. Một là thỉnh chuyển Pháp Luân. Hai là thỉnh Phật trụ thế, tức là nguyện thứ sáu và nguyện thứ bảy. Hai điều này là nhiều nhân duyên. Cho nên trong kinh luận, vì sao thường dạy cho chúng ta và nhắc nhở cho chúng ta phải thân cận thiện tri thức? Đây là nhiều nhân duyên. Thân cận với thiện tri thức, thiện căn phước đức của chúng ta ít cũng không sợ. Tại vì sao? Vì lúc thân cận với thiện tri thức thì thiện căn phước đức của chúng ta sẽ được nâng cao. Mỗi ngày bạn tiếp nhận sự chỉ dạy, ngày ngày cùng với đại chúng huân tu, thì tiến bộ rất mau. Cho dù bạn có thiện căn, có phước đức, nhưng không có nhân duyên thì không thể, không dễ gì thành tựu. Tại vì sao? Vì bạn không thường nghe Pháp, không có người cùng tu với bạn, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Thì tự nhiên có số bạn bè cùng với bạn vui chơi, phổ biến nhất là chơi đánh bài, khiêu vũ, thích xem hí kịch, hiện nay còn thích đá banh, có rất nhiều trò chơi khác đều gọi là hoạt động. Những hoạt động tụ hội để cho bạn đến tham gia, những trò chơi hoạt động đó cùng với thiện căn phước đức của bạn hoàn toàn không có liên can. Thế duyên của bạn quá nồng, nhất định là chướng đạo. Sẽ làm chướng ngại bạn trong đời này không thể vãng sanh. Cho nên thập nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là vô lượng hạnh nguyện. Thập nguyện này là cương lĩnh. Thỉnh chuyển Pháp Luân là một nguyện quan trọng. Thỉnh chuyển Pháp Luân là lễ thỉnh thiện tri thức đến giảng kinh thuyết pháp, khiến cho mọi người đều biết giác ngộ. Lễ thỉnh thiện tri thức đến địa phương này ở lâu dài thì địa phương đó có phước báo. Trong Phật Pháp thường nói, chúng ta không thể không tin, thiện tri thức chân chánh, người tu hành chân chánh, những người có đạo tâm trụ ở địa phương nào thì địa phương đó có chư Phật hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Thì sẽ ít tai nạn. Vào thời xưa, người Trung Quốc và người Ấn Độ đều hiểu được thiện nhân là quốc bảo. Đại sư Thiên Thai thì nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngài chính là đại sư trí giả ở Trung Quốc và Nhật Bản. đều nói rằng Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Nếu lời nói này đúng như vậy thì lời của Đại sư Trí Giả tức là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nói với chúng ta rằng nói được không làm được thì là quốc sư. Bạn xem, Ngài rất tôn trọng. Bạn có thể giảng kinh điển rất thấu triệt, giảng không sai, hoàn toàn giảng đúng như ý của Phật, nhưng tự bạn hoàn toàn không làm được. Bạn có thể chỉ dạy cho mọi người, mọi người ý theo lời của bạn làm sẽ được thành tựu. Cho nên người Trung Quốc có câu nói: thành xuất ư lam, nhì thắng ư lam. Tức là học trò thấy học có một vị thầy tốt, tuy vị thầy tốt đó không có thành tựu lớn lao gì, nhưng sự thành tựu của học trò thì vượt hơn thầy. Thầy dạy rất chính xác, nhưng bản thân của thầy hoàn toàn làm không được, học trò đã làm được. Bậc thầy như vậy gọi là quốc sư. Phải thỉnh họ chuyển pháp luân, phải thỉnh họ trụ thế. Nếu như nói được lại làm được thì là quốc bảo, là bảo vật của quốc gia. Năm xưa Đại sư Cư Ma La Thập còn tại thế, Ngài là quốc bảo của nước Khư Từ ở Tây Vực. Phù Kiên là vua nước Tần. Nhà vua có thế lực, nghe nói bên Tây Vực có một vị đại trí huệ như thế. Nhà vua bèn phái Lữ Quang xuất lãnh 7 vạn đại binh, 7 vạn đại quân sang nước Khư Từ. Vua Phù Kiên bảo với Lữ Quang rằng lần này xuất binh không vì lý do nào khác, chỉ là lễ thỉnh Đại sư Cư Ma La Thập sang nước Tần chúng ta mà thôi, chỉ có một mục đích như vậy. Nếu họ bằng lòng để cho Đại sư đi sang nước chúng ta thì lập tức lui binh. Nếu họ không bằng lòng thì chúng ta sẽ đánh tới, chỉ là vì một người. Khư Từ là một nước nhỏ, chống không lại 7 vạn đại quân của nước Tần. Quốc vương cũng rất là phiền não. Đại sư Cư Ma La Thập khuyên với quốc vương rằng trận này không thể đánh, có đánh cũng không thắng họ được. Biết bao nhiêu người bị thương vong, chi bằng để cho tôi đi thì tốt hơn. Vua nước Khư Từ mới đem Đại sư La Thập ra. Nước Tần không đánh nữa, liền lui binh trở về. Đại sư Cư Ma La Thập đến Trung Quốc là như vậy. Người Trung Quốc biết đó là quốc bảo, quốc bảo thì người ta không chịu buông thả. Phải làm sao đây? Thì phải ép buộc người ta buông thả. Thế nhưng sau khi Đại sư La Thập đến Trung Quốc, quý vị nên biết lúc bây giờ là đi bộ. Ngài từ hiện nay là vùng Nam Lộc Thiên Sơn thuộc tỉnh Tân Cương đi bộ đến Trường An. Phải mất mấy tháng. Trên đường trở về, Lữ Hoàng đã đến Lương Châu, tức là hiện nay tỉnh Cam Túc. Từ Trường An đưa tin tới, nói vua Phù Kiền đã mất. Vua Phù Kiền đã mất thì Lữ Quang không trở về Trường An nữa. Lúc bấy giờ nước Tần của Phù Kiên đã xảy ra cuộc chánh biến. Trong cuộc chánh biến, thì Đại tướng Diêu Trần được làm hoàng đế, cũng gọi là nước Tần, tức là nhà Diêu Tần. Diêu Trần và Lữ Quang, họ đều cùng là đại tướng, cùng là tướng vương. Lữ Quang không phục, cho nên ông ta chiếm cứ Lương Châu, tự xưng là Lương Vương. Đại sư Cư Ma La Thập đã ở Tây Lương hết nhiều năm. Lữ Quang không biết dùng ngài, cũng giống như giam lỏng ngài ở nơi ấy vậy. Ông ta cũng không biết. Ông ta cũng biết ngài rất tài hoa, rất thông minh, nhưng cũng không thả ngài đi, và cũng không giao ngài cho nước Tần. Đến khi Diêu Trần đã mất và Lữ Quang cũng mất, đến đời sau lúc Diêu Hưng lên ngôi thì mới lễ thỉnh Đại sư Cư Ma La Thập đến Trường An. Lúc bấy giờ ngài đã già rồi, cho nên Đại sư La Thập ở Trung Quốc gánh vác công việc dịch kinh chỉ có 7 năm thì ngài đã viên tịch. Sự ảnh hưởng trong 7 năm không thể nghĩ bàn. Do đây có thể biết, quý vị tỉ mỉ mà thể hội thiện căn là thật có. Tuy rằng có, nhưng nhiều ít khác nhau. Như Phù Kiên và Diêu Trần, thiện căn của họ không nhiều. Đến lúc con trai của họ kế thừa vương vị là Diêu Hưng thì là khác hẳn. Vị vua này thật sự là người có thiện căn. Lúc bây giờ nước Diêu Tần rất hùng mạnh. Sau khi Lữ Quang đã mất, cháu của ông ta là Lữ Long lên kế vị, nhưng nước nhà suy yếu, chống không lại nước Tần, cho nên phải thả Đại sư La Thập ra, đưa đến Trường An. Bạn hãy xem, trong nhóm người này đều là có thiện căn nhiều ít khác nhau. Phước đức lớn nhỏ cũng khác biệt. Năm xưa Đại sư La Thập dịch kinh, trong mấy năm ấy mà ở phương Bắc nước Diêu Tần hưng vượng nhất. Đại sư La Thập thật sự có trí huệ, chẳng những là có tu hành, là vị cao tăng đắc đạo, thật sự là quốc bảo. Chúng ta phải hiểu điều này. Nếu chúng ta có duyên phận gặp được thiện tri thức, thì nhất định phải biết thỉnh Phật trụ thế. Tuy họ không phải là Phật, chỉ là thiện tri thức, chúng ta phải lễ thỉnh họ đến địa phương này của chúng ta trụ lâu dài, để xây dựng đạo tràng, trường kỳ giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Trước kia chúng tôi ở Đài Loan, ngài Lý Bỉnh Nam hiện thân cư sĩ, người ở Đài Trung có thiện căn, có phước đức, thỉnh ngài trụ tại Đài Trung. Ngài ở Đài Trung giáo hóa nhiều năm, những địa phương khác thuộc vùng Nam Bắc Đài Loan đều biết đến ngài, cũng muốn lễ thỉnh ngài, nhưng ngài không đi, vẫn trụ ở Đài Trung. Dùng phương pháp gì để giữ ngài lại? Chẳng có gì khác, vì ngài không cần danh, cũng không cầu lợi, cho nên giữ ngài không phải vì danh lợi, mà vì cái gì? Là hiếu học. Những người Đài Trung thân cận với ngài là thật sự muốn theo ngài học tập. Những người hiếu học nhiều như thế thì ngài không thể đi nơi khác, tuyệt đối không phải vì danh, vì lợi dưỡng. Nếu như vì lợi dưỡng mà nói thì vùng Nam Bắc như Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Nam, cuộc sống vật chất khẳng định là tốt hơn Đài Trung rất nhiều, khẳng định là như vậy. Thế nhưng trong những đô thị như vậy thì tâm trạng học tập có khác nhau. Trong kinh Phật thường nói giàu sang tu đạo khó, điều kiện cuộc sống trong đô thị rất cao, mọi người đều muốn tranh giành danh văn lợi dưỡng, tranh giành hưởng thụ ngũ dục lục trần. Tuy muốn học Phật, cái tâm muốn học Phật đó, cái đạo tâm của họ không bằng những người ở nơi nghèo khổ lạc hậu. Cho nên thiện tri thức không vì bạn đối đãi nồng hậu như vậy thì họ ở lại, không phải vậy, là vì có tới rất nhiều người thật sự muốn học, thật sự y theo mới có thể giữ họ ở lại thỉnh Phật trụ thế. Không phải là vì chúng ta đối đãi trọng hậu, không phải vậy, mà là thật sự chịu học. Thì họ mới đến. Thật sự chịu học, người khác thỉnh đi nơi khác họ cũng không đi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Khi gặp được vị chân thiện tri thức, phải làm sao giữ họ lại? Tuyệt đối không phải những điều kiện vật chất. Họ rất coi nhẹ những điều kiện vật chất đó, mà là có người nào thật sự theo họ học hay không. Những người thật sự học không cần nhiều, ba người đến năm người hoặc tám người đến mười người thì là đủ rồi. Họ ở nơi đó có thể truyền thọ đạo nghiệp. Người thế gian chúng ta gọi là hương quả đời đời tương truyền. Họ chỉ cần điều này. Cho dù chỉ có một người, họ cũng không thể bỏ. Ở trong Phật môn không bỏ một người, người đó không phải là người học Phật thông thường. Những người học Phật thông thường họ không thể thành tựu. Vậy thì người đó là thế nào? Đó là một người thật sự sẽ được thành tựu, không thể bỏ người đó được, vì người đó có thể truyền pháp. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc gặp được Huệ Khả, chỉ có một người, chỉ có một người thì đủ rồi. Huệ Khả có thể truyền pháp cho đời sau. Truyền đến đời thứ sáu là Đại sư Huệ Năng, cái duyên đã thành thục, phát dương quang đại. Phát dương quang đại phổ độ chúng sanh, không nhất định là nằm trong tay của mình. Tự mình không có duyên phận, không có duyên phận vì phước đức không đủ. Muốn giáo hóa chúng sanh phải có phước đức, phải có phước đức nhân duyên. Cho nên chúng ta phải biết cái đạo lý này, biết rõ vô lượng vô biên phước báo là do bạn thỉnh chuyển pháp luân. Bạn nên biết rằng vị pháp sư đại đức Thiện Tri Thức đó ở địa phương này giảng một bộ kinh, không kể thời gian dài hay ngắn, duyên đã thành thuộc. Họ nghe kinh thì khai ngộ, thì họ giác ngộ đã minh bạch. Còn nếu duyên chưa thành thục, thiện căn chưa thành thục, thì cũng trồng được thiện căn. Bao nhiêu người được lợi ích? Vì sao họ được sự lợi ích như vậy? Là do bạn thỉnh Thiện Tri Thức đến giảng kinh. Bạn đã trồng cái phước đức này rất lớn, rất lớn. Là do bạn thỉnh Thiện Tri Thức đến. Ngoại trừ con người ra, nhục nhãn của chúng ta không thấy, quỷ thần cũng được lợi ích rất nhiều, rất nhiều. Nhục nhãn của chúng ta không thấy được, chính pháp giới chúng sanh đều được lợi ích. Bạn xem trong kinh này, phần trên có nói lục thú tứ sanh, đều được lợi ích. Nếu giữ được vị Thiện Tri Thức ấy ở lại địa phương này, đó tức là ở địa phương này thật sự có mấy người, thật sự theo họ học, không phải chỉ nói suông mà thôi, mà là đích thật có mấy người có thể tin, có thể hiểu, có thể hành. Thật sự có thể y giáo phụng hành, không nghi hoặc. Họ nghe có thể hiểu, có thể lý giải, thật sự thực hành. Bạn muốn thỉnh vị Thiện Tri Thức ấy ở tại đây lâu dài thì không có vấn đề, họ nhất định nhận lời. Không phải chỉ thành tựu cho mấy người này, mục đích không phải như vậy, mà là muốn thành tựu cho đại pháp trụ lâu ở thế gian. Muốn đại pháp trụ lâu ở thế gian thì phải nhờ vào người truyền pháp. Ở địa phương này đích thật có người truyền pháp. Tương lai Thiện Tri Thức ra đi thì có người đời sau thay thế. Nếu quả thật có một người có thể truyền pháp thì họ nhất định không bỏ. họ nhất định là có duyên với địa phương này, có đủ điều kiện như vậy thì họ rất hoan hỷ ở lại đây. Nếu phát hiện có người như vậy nhưng địa phương này không đủ điều kiện, ngoại duyên không tốt, họ cũng khuyên người như vậy cùng nhau mà học tập. Đây là chúng ta thường gọi là nhiếp thọ chúng sanh. Họ không bao giờ bỏ. Dĩ nhiên là trong nhân tố quan trọng nhất là thầy trò cũng phải có duyên phận. Không có duyên thì không được. Thầy cùng với học trò có duyên, học trò cùng với thầy cũng phải có duyên. Thì mới có thể thành tựu. Nếu như thầy là một vị thầy tốt, học trò cũng là học trò tốt, nhưng không có duyên, miễn cưỡng cũng không được. Cái sự việc này có thể gặp không thể cầu. Thật là không dễ. Học trò muốn tìm một vị thầy tốt rất khó. Thầy tốt muốn tìm một người học trò để truyền đạo nghiệp của mình thì càng khó. Đi tìm ở đâu? Đây là trong Phật Pháp thường gọi là duyên phận. Nếu không có duyên phận, thường thường vị thiện tri thức sau khi vãng sanh thì đạo nghiệp của họ đã thất truyền, không có người truyền nữa. Cái sự việc này từ xưa đến nay rất nhiều rất nhiều. Phải làm sao đây? Vào thời xưa thì viết sách. Nếu họ không có học trò truyền pháp của họ thì họ viết sách, lập ra lý thuyết, hy vọng dùng sách vở truyền cho người đời sau có duyên phận. Những người đời sau có duyên đọc được trước tác của họ thì khai ngộ, thậm chí có thể chứng quả. Họ dùng cái phương pháp này. Trong nhà nho, Mạnh Tử được truyền pháp của Khổng Tử là nhờ phương pháp này. Trong thời Mạnh Tử, lúc đó Khổng Tử đã qua đời, Mạnh Tử tìm học theo trước tác của Khổng Tử, làm đệ tử tư thục của Khổng Tử. Ngài hoàn toàn y giáo phụng hành và đã thật sự học thành. Sau khi học thành công thì trở thành truyền nhân của Khổng Tử. Khổng Tử và Mạnh Tử chưa có gặp mặt qua. Tại Phật môn chúng ta, thí dụ rõ ràng nhất là Đại sư Ngẫu Ích cùng với Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì ra đời sớm hơn Ngài Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích lúc quy y học Phật thì Đại sư Liên Trì đã vãng sanh. Ngài Ngẫu Ích đọc trước tác của Đại sư Liên Trì. Hiện nay ở đây chúng ta cũng có trước tác của Đại sư Liên Trì, gọi là Liên Trì Đại sư toàn tập, đóng bìa cứng gồm 4 cuốn. Ngài Ngẫu Ích học theo Đại sư Liên Trì, Ngài thật sự đã học thành công, trở thành nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông, là đệ tử tư thục của Đại sư Liên Trì. Cổ nhân dùng phương pháp này để truyền pháp. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển thuận tiện hơn xưa kia rất nhiều. Không có người, không có truyền nhân thì phải làm sao đây? Có thể làm bằng cách thâu hình, có thể thâu âm. Thâu hình có thể lưu truyền cho đến đời sau. Người đời sau có duyên khi xem đến, họ có thể học tập từ trong đó cũng được thành tựu. Vào thời xưa chỉ nhờ vào sách, tức là văn tự. Hiện nay có những công cụ này thì thuận tiện hơn rất nhiều. Cho nên hiện nay cách giáo học tiến rất xa. Vào thời xưa không có biện pháp, nhờ có khoa học kỹ thuật thì cách giáo học rất thuận tiện cho người hiện nay. Cái công đức này thì không thể nghĩ bằng. Bây giờ thời gian đã đến,